Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 26 tháng 2 năm 2012 tại chùa Hải Đức. Bữa hôm nay mình học tiếp Thay Tạng Giới Thích Ca Việt trang 151. Trước khi vào buổi học mình chắp tay lạy niệm danh Đức Bổn Sư 3 lần. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tiếp qua ngày thứ 26 là quan tụ Phật đỉnh Tijodasi Usnishad. Tijodasi Usnishad dịch âm là Đế Nhu La Thi Ổ Sắp Nê Sái, tức là phiên âm qua cái chữ đó là một trong năm Phật đỉnh của Phật giáo, một trong tám Phật đỉnh, lại xưng là Hòa Tụ Phật đỉnh, Hòa Quang Phật đỉnh, Phóng Quang Phật đỉnh, Quang Tụ Phật đỉnh Luân Vương. Bản tôn tượng trưng cho đức đặc biệt của ánh sáng Như Lai chiếu phá các ám của chúng sinh, cho nên có tên là Quang Tụ Phật đỉnh. Đây là một trong những cái ngày Phật đỉnh. Quý vị nhớ kỳ trước mình nói rồi, cái ngày Phật đỉnh thì cái ngày Phật đỉnh này là tượng trưng cho cái ánh sáng của Đức Như Lai chiếu phá những cái sự tối tăm của chúng sinh. Quang tụ tức là cái ánh sáng mà tụ ở trên đỉnh đầu của Đức Phật, thường nghiệp thánh hiệu của Quang Tụ Phật đỉnh hay phá hoại tất cả chướng ngại, khu trừ quỷ mị khó điều phục, có thể thành tựu tất cả việc vật rộng lớn. Tức là nếu mà mình niệm cái chú này hoặc là mình quán về cái ngày này, bởi vì quý vị nhớ trong cái Thay Tạng Giới đó, Thay Tạng Giới tức là cái đề mục quán, thành ra nếu mà mình học cái này tức là mình quán tất cả những cái vị này thôi. Tôn này biểu thị cho ánh sáng định tuệ của Như Lai hay phá trừ sự ám chướng. Thì cái này ông ấy mở ngoặc Nguyễn Vũ Tài đó, tức là ông Huyền Thanh mở ngoặc nói trong đồ hình lưu truyền bên trên thì vị trí của tôn này được thay bằng Cao Phật đỉnh. Cao với lại Quang Tụ cũng giống nhau. Tôn hình thân màu vàng dòng ngồi ngay thẳng trên hoa sen đỏ, tay phải dựng nghiêng, có ngón bồ danh ngón út, tay trái để ở eo cầm hoa sen, trên sen có hình Phật đỉnh. Thì cái hình đó thì quý vị thấy đeo mắt kiếng mà nhìn rõ hơn. Mật hiệu là Thần Thông Kim Cương, chữ chủ tử là Trim, tam muội gia hình là hình Phật đỉnh trên hoa sen hoặc hình báu trên hoa sen màu vàng. Tức là quý vị nếu mà thấy vẽ hình nữa thì cái đó là hình của cái đầu ông Phật, họ vẽ cái đầu ông Phật. Thật ra thấy có cái búi tóc phía trên, quý vị thấy trên cái hoa sen. Tướng ấn là Quang Tụ Phật đỉnh ấn, chắp hai tay lại giữa rỗng, hư tâm hợp trưởng, hai tay ngón vô danh, hai ngón út cùng hợp móng ngón nhập vào trong lòng bàn tay, hai ngón trỏ phụ dính lưng trên hai ngón giữa, kèm dịch hai ngón cái liền thành hình của ba con mắt. Thành ra cái này nó, nếu mà quý vị nhìn vào, mới nhìn mà nhìn không được cẩn thận thì giống như là cái ấn của chuẩn đề phải không? Nhưng mà không phải, vì ấn chuẩn đề đó thì hai cái ngón út với lại ngón bôi danh nó phải móc vào nhau, còn hai cái này chỉ gập vào thôi. Quý vị nhớ gập vào như vậy, hai ngón giữa thẳng lên, thấy không? Rồi hai ngón trỏ đó thì thay vì ở trong cái chú chuẩn đề đó là ấn như vậy, cong vào cái đốt đầu tiên thì cứ để sát vào vậy thôi. Rồi cái ngón cái cũng để vậy. Thành ra nếu mà quý vị mới nhìn như vậy, quý vị nhìn thấy giống như là cái ấn chuẩn đề, nhưng mà nhìn hai cái ngón thay ấn chuẩn đề đó thì hai cái ngón út với lại ngón bôi danh nó phải lồng vào nhau. Cái này là ấn chuẩn đề, quý vị thấy ấn chuẩn đề ha. Còn cái này là ấn Quang Tụ Phật đỉnh. Thì cho quý vị mới nhìn vào, nếu nhìn không rõ thì thấy, nhất là nhìn hai cái ngón cuối cùng á, nhìn hai cái ngón cuối á, thì quý vị thấy nó khác liền. Hai cái ngón cuối của họ không có móc vào nhau. Ở trong cái chú chuẩn đề thì hai cái ngón cuối cùng là móc vào nhau, tức là kết nội phọc á, vung ra. Còn Quang Tụ Phật đỉnh thì chỉ hai cái ngón chỉ úp vào nhau thôi. Thành ra nhìn sơ thì mình tưởng đâu là ấn chuẩn đề, nhưng mà không phải. Thành ra quý vị thấy cái Quang Tụ Phật đỉnh ấn là như vậy. Chân ngôn là Nama Samanta Bunanam Trim Tejosarasi Usnisha Swaha. Rồi bây giờ tới trừ khải chứng Phật đỉnh, tức là tồn tại Phật đỉnh. Vikiranos Usnisha, Vikiranos Usnisha lại xưng là trừ chứng Phật đỉnh, xà trừ Phật đỉnh, tôn thắng Phật mẫu, đỉnh kế thắng Phật mẫu, gọi đơn giản là tôn thắng mẫu, cũng cùng với Vô Lượng Thọ Phật, Bạch Độ Mẫu được gọi là ba tôn trường thọ. Cái này là mấy người mà người ta tu lâu, người ta muốn sống lâu thì người ta thường người ta làm cái chú này hiện trên này thôi. Thì Phật đỉnh này cũng vậy, tức là cùng với ngày Vô Lượng Thọ Phật, Bạch Độ Mẫu. Vô Lượng Thọ Phật tức là ngày A-di-đà, nhưng mà tại vì A-di-đà của ông có tên là Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Quang. Vô Lượng Thọ tức là ông thọ quá trời, người ta nói, người ta theo ông. Trong tất cả Phật định thì tồn tại Phật định hay khử trừ tất cả phiền não nghiệp chướng, phá hoại tất cả sự đau khổ của nẻo uế ác, cho nên lại xưng là tôn thắng Phật định, trừ chướng Phật định, là một trong năm Phật định, một trong tám Phật định. Tôn này biểu thị cho lực vô sở hữu ý thần thông của Như Lai có năng lực dứt sạch các ô nhiễm của nghiệp, khiến cho tất cả chúng sinh đều được an vui, thì giống trường thọ là như vậy. Tôn hình thân màu vàng, tay trái cầm hoa sen, trên sen để móc câu độc cổ. Móc câu độc cổ ấy, tức là cái móc câu mà chỉ có một cái đầu ra thôi. Tay phải có ngón vô danh dựng đứng lòng bàn tay ngang ngực, ngồi trên tòa sen đỏ, tức là cái ấn hơi khó làm chút xíu, dễ. Quý vị thấy mật hiệu là trừ ma kim cương, chữ chủ tử là Hara Hefrum. Tám mùi gia hình là móc câu để trên hoa sen. Cái hình vẽ này thì quý vị thấy cái móc câu ở trên có cái chảy tám cổ. Tướng ấn là trừ nghiệp Phật định ấn, tay phải tắt lên hoa quyền dựng đứng ngón trỏ co lóng trên như hình móc câu. Này quý vị thấy dễ, tức là nắm tay như vậy thôi, đưa tay như vậy thôi. Thay vì cái ngón trỏ để thẳng, ngón trỏ duỗi ra để thẳng, thì thay vì để thẳng quý vị hơi móc lại chút xíu. Cong như vậy như là cái móc câu, gọi cái này là ấn, trừ nghiệp Phật định ấn. Tức là quý vị muốn ở trên này nói được ba tôn trình thọ, quý vị tụng cái chú này, quý vị để cái tay lên đầu. Để cái ấn lên là Nam Samanta Buddha Nam Rung Virikara Pamka Usnisha Swaha. Trên ngôn của Ngài, trên ngôn. Từ bây giờ tới Như Lai Thiệt Bồ Tát, tức là đối xứng với bên kia quý vị nhớ là bị ngữ thiệt với lại gì đó, mắt phải không, mắt răng gì đó. Thì bây giờ là những cái này quý vị thấy, nếu mà ví dụ mình không biết, những người mà không biết về mặt tâm, người ta nhìn vô người ta bảo nói, cái này thờ cái mồm của ông Thích Ca, thờ cái lưỡi của ông Thích Ca, thờ cái răng của ông Thích Ca, nhưng mà không phải là cái lưỡi cái răng. Nếu mà mình nghĩ như vậy, tức là mình xin lỗi quý vị, chứ mình cái bằng còn kết sinh kinh phải không, tức là mình không hiểu cái ý nghĩa của người ta. Trong Thích Ca, tức là những cái gì trong cái cơ thể của ông Thích Ca là ứng thân Phật. Cái ứng thân Phật ra thì cái lưỡi, cái mắt, cái gì không phải chỉ là một cái bộ phận cơ thể giống như mình vậy. Bởi vì nó là cái bộ phận cơ thể, nó phải sanh, phải diệt, nó phải bệnh, cái răng nó sẽ phải rụng đi. Thì nhà quý vị thấy xá lợi của Phật có mấy cái răng? Xong có đủ 40 cái răng được không? Phật cũng già, cái răng cũng phải rụng, nó cũng phải hư vậy. Thì nhà mọi người đều như vậy hết. Nhưng mà cái răng này tức là ám chỉ tùy theo cái ý nghĩa của trong này của ta. Thì theo quý vị thấy ở trong cái thai tạng giới này, khi mà mình quán thai tạng giới, quán 414 nhân vật như vậy, thì mình sẽ quán liên tục qua hết thời tất cả những ở cái này là cái lực nói, cái sức nói, cái này sức diễn tả, cái này sức gì, cái này giúp mình trường thọ, cái này giúp mình đầy đủ hết. Thì theo quý vị thấy sau này còn có những cái nhân vật rất là quái lạ nữa, nếu mà mình không phải tu theo mật tông. Mình tu theo mật tông thì mình cũng thấy cái gì là lạ hết, bởi vì tất cả cái này nó là thường hết. Giống như kỳ rồi mình nói phải không, cái thân hình mình ở đây, bàn ghế, tất cả vũ trụ này đây, nó không có thần thức vào thì nó là vô cơ hết, nó là chỉ là vật vô tình. Nhưng mà khi mà có thần thức nhập vào thì nó mới sống động như được. Con chó, con mèo nó biết cử động, nó biết làm cái này cái kia cũng vậy, người ta cũng vậy, có tư tưởng với nhau. Thành ra cái quan trọng nhất vẫn là cái tư tưởng, tức là cái thức. Nếu mà không có cái thức dẫn đi thì mình không có làm được cái gì hết. Con người giống như quý vị thấy những người mà ta bị tai nạn nằm trong nhà thương nhỉ? Thì lúc mà mình kêu bằng là thực vật gì phải không, phải sống thực vật đi, tức là nằm đó chết mà chỉ nhờ những cái máy nó bơm vào thôi, tim nó đập, phổi nó thở thôi, rút dây ra là chết, có thể thôi vì không còn thần thức nữa. Thì ra quý vị thấy ở đây tức là ví dụ mình nghĩ bây giờ mình nói Như Lai Thiệt Bồ Tát chẳng hạn, tức là cái lưỡi của ông Thích Ca thì không phải, tức là mình nói chọn cái lưỡi của ông ha, lưỡi này giống như lưỡi bò, lưỡi dê. Thì mình nói cái vậy tức là mình nói sai lầm, không phải cái lưỡi đó, nhưng mà cái ý nghĩa của nó thì quý vị phải học ở đây. Tathagata Jiva, Tathagata tức là Thế Tôn, dịch âm tức là phiên âm ra là Dathangata Lý Hạc Phật. Tôn này chủ yếu hiện bày tướng lưỡi nói pháp của Đức Phật Đà. Đó, quý vị thấy rõ ràng lưỡi tức là lưỡi nói pháp, thường là đức của lời nói chân thật, tức là chân thật ngữ, tức là ám chỉ cho cái lời nói chân thật, tức nói pháp, hoặc là mình nói lời chân thật thôi, chứ mình nói mà chửi người ta, hoặc mình nói láo, nói lếu, nói những chuyện tầm bệnh bạ thì cái đó không phải là cái lưỡi chân thật. Tôn hình thân màu thịt, tay phải duỗi dương ngửa lòng bàn tay lên trên để trước ngực, tay trái cầm hoa sen nở rộ, trên sen để cái lưỡi, trên lưỡi có lửa rực sáng, ngồi trên hoa sen đỏ. Thì đó không phải mình thờ cái lưỡi, hoặc là cái ông Bồ Tát này là cái lưỡi, nhưng mà khi mình quán cái này thì mình quán tới những cái đức tiếng nói chân thật của Đức Như Lai. Tức là Ngài nói cái gì là Ngài nói đúng, Ngài nói sự thật thôi, chứ Ngài không bao giờ là Ngài nói láo. Thành ra quý vị cũng thấy mình có năm cái giới phải không? Sát đạo dâm bổng tử, đạo đó là giới thứ hai. Thì cái giới mà đó nếu mà mình phạm thì mình không được. Thì lúc mình quán nó, tức là mình nhắc nhở mấy cái đó. Mật hiệu là biệt thuyết kim cương, chữ chủng tử là G, tam muội gia hình là cái lưỡi trên hoa sen, tướng ấn là Như Lai Giáp Ấn. Như Lai Giáp Ấn tức là quý vị cũng chắp tay lại như vậy, chắp hai tay lại, nhưng mà cái ngón vô danh đó, tức là ngón đầu nhẫn đó, thì quý vị co lại thôi, chắp hai tay lại hơi phồng nữa ha, chắp cúp hai cái ngón vô danh lại thế thôi. Hai cái ngón cái đó thì quý vị vào một trong, quý vị nhìn thì hai cái ngón cái quý vị vào một trong, hai cái đầu ngón cái đó chạm hai cái móng tay của cái ngón vô danh, ngón vô danh cúp vào trong rồi. Nhìn ở ngoài thì quý vị thấy nó úp đều rồi. Tướng ấn là Như Lai Giáp Ấn, trên ngôn là Namasamanta Buddhanam Tathagata Jiva Satyadharma Pratisthita Swaha. Cái đó là thiệt, thiệt tức là cái lưỡi, quý vị thấy tức là nói lời chân thật. Còn bây giờ là Như Lai Ngữ Bồ Tát này. Ngữ tức là lời nói. Tathagata Vakra, Vakra có ý chỉ vật khí của ngôn ngữ, cũng tức là cái miệng phát ra lời nói, cho nên Tathagata Vakra được xưng là Như Lai Ngữ Môn Bồ Tát, Như Lai Khẩu Bồ Tát tức là cái miệng, hay Như Lai Thần, do Đức Như Lai dùng âm thanh vi diệu diễn nói đại pháp, khiến các loài chúng sinh tùy nghe được hiểu. Mà tôn này là do trí của Như Lai sinh ra, cho nên chủ về Đức phát ra lời diễn nói của Đức Như Lai. Tức là cái Như Lai Thiệt Bồ Tát đó, cái này ở trên đó thì chủ về cái lời nói chân thật, còn cái này tức là phát ra lời diễn nói thôi. Tức là khi mà Đức Như Lai phát âm thì mình nói, mình nghe thôi. Tôn hình thân mộ thịt, ngửa lòng bằng tay phải trước ngực, dựng lòng bằng tay trái cầm hoa sen, trên sen có viên ngọc báu. Thì ra quý vị thấy hai cái trên là lời nói chân thật, tức là nói phải có để cho người ta hiểu cho gì. Còn đây Như Lai Ngữ Bồ Tát tức là phát ra cái âm thanh thôi. Thì ra quý vị thấy chẳng hạn như là bây giờ mình tụng chú chẳng hạn, để mình nói om, om là cái gì? Chẳng hiểu, phải không? Đúng không? Quý vị có ai hiểu om là cái gì không? Hoặc là úm là gì, án là gì không? Không hiểu. Nhưng mà khi người ta nói cái chú đó, hoặc nói cái tiếng đó, cái người mà người ta niệm cái chú đó, mà người ta thành khẩn ở trong đó, thì cái đó nó có cái năng lực. Mình không hiểu được cái chuyện đó. Nhưng mà cái người mà người ta tụng chú đó, người ta có cái năng lực trong đó. Ví dụ người ta cứ nói Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, hoặc mình Ánh Mani Bất Diệu, Ánh Mani Bất Diệu, Ánh Mani Bất Diệu. Nhưng mà mình niệm thành tâm chú vào, hoặc là Nam Mô A Di Đà Phật như đó, mình chẳng biết ông A Di Đà Phật ông như thế nào, người ta vẽ vậy mình biết vậy thôi, nhưng mà cứ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, mà mình thành tâm khẩn chú vào đấy thì cái đó là Như Lai Ngữ, cái đó là ngữ này, tức là phát ra lời dẫn nói thôi, không cần hiểu. Còn khi mà nói ra để cho người ta hiểu mà cái sự lành tốt đó thì gọi là Như Lai Thiệt. Thì hai cái vị này khác nhau điểm đó, quý vị để ý đó. Tôn hình là thân mộ thịt, ngửa lòng bàn tay phải để trước ngực, dựng lòng bàn tay trái cầm hoa sen, trên sen có viên ngọc báu. À, quý vị thấy ngộ. Thay vì bây giờ cái này là để cái mồm như vậy không, cái trên để cái lưỡi, thì cái này là để cái miệng, không để cái miệng, để viên ngọc báu. Viên ngọc là cái trí tuệ, nó ngộ ha, ý nghĩa của nó hay. Mật hiệu là tính không kim cương đó. Quý vị thấy tính không kim cương, bởi vì mình không cần hiểu cái điểm đó nữa, tất cả đều là do duyên hợp lại cả. Chữ chủng tử là Va, tam muội gia hình là cái môi trên hoa sen hay hình báu trên hoa sen, tướng ấn là Như Lai Ngữ Môn Ấn, tức là thay vì giống như cái Như Lai Giáp Ấn, nhưng mà mình co luôn cái ngón trỏ lại luôn. Cái trước đó là mình còn duỗi cái ngón trỏ gì, cái này bây giờ cái ngón trỏ mình cũng duỗi lại luôn, mình cũng co lại luôn. Thành ra quý vị thấy nó khác có điểm đó thôi. Như Lai Ngữ Môn Ấn, chân ngôn là Namasamanta Buddhanam Tathagata Mahavakra Visvaranam Mahodaya Swaha. Bây giờ ngộ hơn nữa này, Như Lai Tiếu Bồ Tát. Tiếu tức là cười phải không? Tathagata Hassa, Tathagata Hassa dịch âm là Dathangada Hassa. Tôn này nguyên là tướng răng của Đức Như Lai, biểu thị cho Đức chủ về sự vui vẻ của Như Lai. Tiếu tức là cười như chi, chứ không phải là cười mà cười mình ha 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 rồi. Cái đó là cười cái bộ lỗ mãng nó khác. Cười như chi tức là mình chỉ cười thôi. Tôn hình thân màu thịt, há miệng lộ răng, nâng cánh tay phải úp lòng bàn tay xuống dưới che để bên cạnh miệng, tay trái nắm quyền để cạnh eo, cầm hoa sen nở rộ, ngồi tiết già trên hoa sen đỏ. Mật hiệu là Hoan Hỷ Kim Cương, Phá Nhãn Kim Cương, chữ chủng tử là Ha hay Ha. Tam muội gia hình là trong chảy tam cổ có bộ răng. À, quý vị ngộ hả? Tức là hai cái chảy tam cổ rồi có cái bộ răng. Thì cái ý nghĩa của nó làm sao quý vị? Như là Tiếu Bồ Tát, Tiếu tức là cười mím chi. Thật ra cái nghĩa của nó là Hoan Hỷ. Thì cho quý vị mới thấy mật hiệu của ngài là Hoan Hỷ Kim Cương, Phá Nhãn Kim Cương. Nhãn tức là cái dung mạo, phá tức là hủy đi. Cái mặt của mình ấy, thường thường là mặt mình là bình thường hoặc là quạo cọ gì phải không, Quý vị biết người ta phân tích là người ta nói cái miệng của mình nó một cách cười không có 32 kiểu khác nhau á. Tiếng Việt thì nó nhiều lắm, tới 36 thứ. Cười mím chi, cười nham hiểm, hay cười ruồi, cười nộ, cười gì, mỗi cái nó khác nhau hết. Mà nhưng mà trong này cái Như Lai Tiếu Bồ Tát đó, thì ám chỉ cho là mình phải hoan hỷ với chúng sinh. Mà muốn hoan hỷ đó thì cái mặt lộ ra phía ngoài ấy, chỉ là cười. Mà không phải cười ha 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 ha, cười cái bằng là cười nhiều khi cười cái đó cũng là che giấu cái sự không phải thật của mình thôi. Còn nếu mà cười thật tình của mình ấy, thì cười mỉm miệng thôi. Mím chi là như vậy. Cười mím chi vậy khó lắm chứ quý vị. Thầy ra đây mới phải học nè. Phải học ở dưới này, tứ ấn là hai lòng bàn tay ngửa bên miệng buông tán. Hai bạn dễ lắm, cái ấn này dễ, hai lòng tay bừa để thôi. Quái đản phải không? Cái ấn này kỳ cục, nhưng mà khó lòng lắm quý vị. Quý vị thử về, quý vị tập đi coi. Tại vì có nhiều người cười không được. Mặt mày quạo đeo, giống như người ta nói trời, vô trong gặp ông hội trưởng chào ông câu, thêm nói. Mặt ngòm mày hầm hầm, khó chịu. À, thì quý vị thấy mình không hoan hỉ với người ta được. Vì người ta nghĩ, ờ, như vậy. Thì là mình muốn tập hoan hỷ thì mình phải làm như vậy. Mình muốn hoan hỷ chúng sinh khó chứ quý vị. Tức là người ta cúng chẳng hạn, nếu giờ mình vô mình thấy khó chịu, hoặc mình thấy con mẹ đó hồi nào thì mình cũng ưa không nổi. Đầu tiên vô là mình thò tay, mình bắt tay người ta một cái, chào người ta một cái, hoặc là bắt tay. Nếu mà người ta nắm tay lại mà mình cũng nắm tay lại thì ok, rồi quánh nhau rồi, phải không? Cái đó đơn giản thôi. Còn nếu người ta nắm tay lại mà mình không nắm thì nó khó quánh rồi. Cũng giống như người ta chửi mình mà mình không chửi lại thì nó khó. Chứ người ta chửi là mình chửi lại nó khó chứ. Thành ra mình đầu tiên là mình muốn tập hoan hỷ với chúng sinh thì mình phải hoan hỷ trước. Mình hoan hỷ trước, tôi không biết làm sao thì à. Cái này quý vị thấy, nói nhưng mà tôi nhớ lại hồi mà tôi còn nhỏ đó quý vị. Mình học tiểu học á, học primer, hồi học tiếng Tây chứ không phải gì. Nhưng mà có một cái thằng mà hồi đó tôi ghét nó lắm. Xin lỗi quý vị, bây giờ tôi sám hối, chứ hồi đó tôi ghét nó dữ lắm. Là cái thằng quái đản vô nó gặp ai nó cũng cười, rồi nó tay bắt tay, rồi nó thò tay, nó sờ lưng, rồi nó vuốt vai. Thì ai cũng ghét nó, thằng nào cũng ghét nó. Cái thằng này bộ nó muốn làm quét, nó muốn làm gì. Nhưng mà bây giờ mình ngồi mình nghĩ lại, mình làm như nó không được. Mà nó thật tình là về sau rốt cuộc là ai cũng thích nó, cũng nhớ nó. Bởi vì nó hoan hỉ với người ta thôi, chẳng cần gì hết. Buổi sáng mình đang bực bội chẳng hạn, hoặc mình đi trễ, hoặc mình làm bài không được, hoặc mình chưa thuộc bài, mình chạy tới trường cái mình gặp nó như vậy thì mình cũng đỡ đi. Chứ còn vô thằng nào lấy mặt mày hầm hầm mới lo hết thì thôi vậy. Nó hết vui rồi. Thành ra bây giờ quý vị thấy cái hoan hỷ nó khó chứ. Mà quý vị muốn là Bồ Tát ấy, cái hạnh hoan hỷ nó khó. Rất khó chứ không phải đơn giản đâu quý vị. Nhất là quý vị mà có chức sắc, có địa vị, có những người làm rồi, lại có những đàn em hoặc là làm chủ người ta, phải sai khiến người ta thì đâu có thể nào mà cái bằng là hoan hỷ với người ta giữ được. Bởi vì nếu không làm như vậy công việc nó đâu có chạy. Thành ra phải giữ dần, phải rích lô, phải cái bằng là có kỷ luật những cái gì đó. À, thì có kỷ luật là một chuyện, nhưng mà hoan hỷ là một chuyện khác. Hoan hỷ chứ không phải là kêu bằng lời quá dễ dãi với người ta thì cũng không được nữa. Nhưng mà nếu mà mình học hạnh Bồ Tát đó, thì mình phải chịu cái lỗi của mình. Thành ra có những cái văn hóa nó khác nhau quý vị. Giống như quý vị bây giờ ở Mỹ này mà quý vị làm lỗi gì được không? Đi luật sư đầu tiên nói, ê, mày đừng có nhận lỗi gì hết nha. Đầu tiên là mình đừng có nhận lỗi. Kệ nó, ai lỗi không cần. Mày có leo lên bờ, mày có đụng cột đèn gì nữa thì thấy kệ, mày cũng đừng có nhận lỗi. Mày lỡ trước đó mày có uống mấy chai laser thì mày cũng đừng có nhận. Đừng có nhận. Đầu tiên phải là như vậy. Còn trong khi có những cái văn hóa khác thì đầu tiên nó không cần biết lỗi ai, mình nhận lỗi trước tiên. Lỗi của người ta nó mình cũng nhận là lỗi của mình. Nó quái đản, quý vị thấy không? Thành ra nó khác nhau. Nhưng mà quý vị thấy mỗi một cái văn hóa, mỗi một cái văn minh nó đi theo những con đường khác nhau. Những con đường mà vị kỷ thì nó trở về vị kỷ. Cái này là hạnh Bồ Tát. Thành ra quý vị nếu mà muốn học hạnh Bồ Tát ấy, thì quý vị phải làm việc vì chúng sinh, không làm vì mình. Nếu mà làm vì chúng sinh, không làm vì mình ấy, thì quý vị phải học cái hạnh này. Học cái hạnh này dễ mà. Bây giờ mình cười không nổi thì sáng giờ cứ đứng lên niệm cái ấn đó, hai lòng bàn tay ngửa lên miệng buông tán, Om Vajrasasa, Om Vajrasasa, giống như khùng đứng dòm. Không mà nhiều khi quý vị dòm đứng trước gương nữa, mà dòm gương thấy mặt mình cũng đẹp trai lắm. Rồi Như Lai Tiếu Bồ Tát là như vậy, chứ không phải tức là cái ý nghĩa của quý vị thờ cái hàm răng đâu, không phải. Bây giờ Như Lai Nha Bồ Tát, nha mới đúng là cái răng. Tathagata Dhamma, tôn này chủ về Phật đức hay tồn phá chữ chấp trước sai biệt về chúng sinh và Phật Đà để đạt được pháp vị vô thượng. Rất hay. Tức là cái này mình nghĩ là hàm răng không, nhưng mà thật ra cái này là chúng sinh với Phật không có khác nhau. Phật là chúng sinh mà chúng sinh là Phật. Thành ra quý vị mới thấy được tất cả chúng sinh khác đều là Phật cả, đều là Bồ Tát hóa hiện ra cả. Thành ra mình mới hoan hỷ với người ta được. Tôn hình thân mổ thịt để lòng bàn tay phải trước ngực hơi có ngón giữa vô danh, ngồi vào ngón vô danh tức là hai ngón, tay trái nắm quyền cầm hoa sen, trên sen có răng nanh, ngồi trên hoa sen đỏ, mật hiệu là hộ pháp kim cương, điều phục kim cương. Tam mũi ra hình là răng nanh trên hoa sen, tướng ấn là Như Lai nha ấn, nha là cái răng, tướng ấn Như Lai nha ấn. Nha ấn thì cũng giống như cái ngài Ngữ Môn ấn ở trên, quý vị thấy chuyên ngôn là Nama Samanta Buddhanam Tathagata Dhamma Rasa Rasa Asra Samprapaka Sakvas Tathagata Visvaya Sambhava Swaha. Luân bức tích chi Phật Nemi Pratyeka Buddha. Nemi Pratyeka Buddha lại xưng là luân phúc tích chi Phật, luân bức giả, luân phúc giả, một trong bốn vị duyên giác thuộc Thích Ca Viện. Cái chỗ này nó hơi có sự chật chẽo đây, quý vị phải để ý. Đúng ra bích chi Phật, tích chi Phật nó không có phải là duyên giác. Duyên giác là duyên giác, mà bích chi là bích chi. Quý vị nhớ ở trong kinh của mình á, thì mình có ba cái thừa phải không? Tam thừa. Tam thừa chứ mới tụng Pháp Hoa rồi đó. Tam thừa, thanh văn, duyên giác, bích chi. Đúng ra thì mình phải nói là thanh văn, bích chi, duyên giác. Tức là đúng ra cái duyên giác ấy, rồi về sau thì người ta gọi duyên giác tức là Bồ Tát. Nhưng mà thật ra chứ không phải Bồ Tát. Nhiều người thì ta hiểu là Bồ Tát tức là duyên giác thì cũng đúng. Thật ra thanh văn cũng có thể là Bồ Tát được. Nhưng mà trên căn bản thì bây giờ mình phân biệt cho dễ, bởi vì cái gì vậy mình phải định nghĩa cho nó đúng thì mình mới hiểu đúng. Tích chi Phật, tích chi Phật nhá, tức là phiên âm của cái chữ Pratik Buddha. Pratik Buddha. Prati tức là một mình, thì họ phiên âm là bích chi hoặc tích chi. Prati, quý vị nhớ chữ Phạm đó, Prati. Prati tức là một mình, họ phiên âm ra là tích chi hoặc bích chi. Buddha tức là ông Phật. Cái chữ này thì nó có thêm chữ Prati rồi, Ika này. Ika tức là một mình, One. Thành ra cái chữ đó nó cũng thừa, phải không? Đã Prati rồi thì còn Ika gì nữa. Prati tức là một mình, tức là nếu mình dịch ra tiếng Anh thì bằng cái bằng là soul, họ alone. Còn Eka tức là one, thì alone thì đương nhiên là one rồi chứ, chứ đâu phải one alone được, phải không? Quý vị nói one alone thì tức là điệp ngữ gì? Buddha mà một mình thì nó đâu cần. Thành ra cái danh từ đúng của người ta, danh từ căn bản của người ta là Prati Buddha. Prati tức là họ phiên âm là Bích Chi hoặc Tích Chi. Buddha tức là một Phật thôi. Thành ra Bích Chi Phật, Tích Chi Phật tức là phiên âm của cái chữ Pratyeka Buddha. Còn dịch nghĩa sang ấy, họ gọi là độc giác Phật. Độc tức là một mình, giác tức là giác ngộ. Và thêm cái nghĩa đó thôi, thêm cái chữ giác vào thôi, chứ cái chữ Prati nó không có chữ giác ngộ trong đó. Thì nếu quý vị thấy, tức là ông Phật một mình. Phật một mình tức là gì? Không phải là ông Phật cô đơn. Nhưng mà ông Phật này ấy, tức là ngày xưa lúc mà đúng theo lịch sử ấy, thì lúc mà chưa có Đức Phật Thích Ca ra đời. Quý vị biết Đức Phật Thích Ca là mới có 2.500 năm thôi gì phải không? Vậy thì trước ông Phật đó có những ông Phật khác gì? Thì những ông Phật khác nó có những ông Phật cũng có đủ chúng, cũng có gì, tức là theo ngày xưa. Còn có những ông Phật khác á, vì họ ngồi đó, họ cũng ngộ ra cây đạo, thành ra họ trở thành Phật. Họ cũng ngộ được như vậy, nhưng mà họ không có đủ chúng, họ không đi giảng ra ngoài. Và tự họ ngộ, họ thành Phật, thì gọi là tích chi Phật. Thành ra những cái vị tích chi Phật này á, trên nguyên tắc á, tức là lúc mà Đức Phật Thích Ca đã có rồi thì không còn bích chi Phật nữa, không còn đồng giác Phật nữa. Quý vị nhớ không? Thành ra ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, quý vị mới tụng với anh này phải không? Đấy, chỉ có ngài Thanh Văn, Duyên Giác với Bồ Tát thôi, không nói tới bích chi Phật trong đó. Bởi vì khi mà đã có ngài Thích Ca rồi thì không còn bích chi Phật nữa. Quý vị hiểu cho rõ cái điểm đó ha. Tức là bích chi Phật là chỉ có trước khi mà có Phật Thích Ca. Khi đã có Phật Thích Ca rồi thì không còn bích chi Phật nữa. Cái này nó hay lắm quý vị, bởi vì nếu mà quý vị học về tôn giáo Kỳ giáo đó, ở bên cái đạo Công giáo đó, nó cũng có những ông thánh mà ra đời trước khi Đức Chúa Giêsu chẳng hạn. Từ lúc đó họ làm sao thì hay lắm. Nhưng mà thôi bây giờ mình không nói về chuyện này vì mình không phải mình giảng đạo Công giáo. Nhưng mà khi mà mình nghiên cứu, mình là các học giả mà nghiên cứu về Phật giáo, về tôn giáo đó, thì mình phải so sánh, mình thấy những cái quan niệm của họ khác nhau như thế nào. Và cái quan niệm của trong Phật giáo về tích chi Phật tại sao lại có như vậy? Tích chi Phật có ở trong kinh đàng hoàng. Trong kinh Nguyên Thủy cũng có, mà trong kinh Đại Thừa cũng có. Thành ra tích chi Phật là những nhân vật như vậy, tức là những người người ta ngộ đạo, người ta thành Phật trước khi có Đức Phật Thích Ca thôi. Nhưng mà những vị này không có đủ chúng. Những vị mà có đủ chúng chẳng hạn, ví dụ như là ngày Phật Ca Diếp chẳng hạn, Phật ấy là khác, tức là những Phật trước Đức Phật này, chính hẳn là Phật Bút Đà, chứ không phải là Bích Chi Phật. Bích Chi Phật tức là họ ngộ đạo vì một mình. Thì trong kinh Nguyên Thủy đó, tức là trong kinh Bộ đó, thì họ còn phân chia Tích Chi Phật này thành ra hai thứ nữa. Tức là Tích Chi Phật con kép với Tích Chi Phật con Tây Ngưu. Tây Ngưu á, tức là con rhinoceros. Quý vị biết cái con rhino gì phải không? Nó có một sừng. Mà con nó thì nó dữ lắm. Mà thường thường bây giờ mình biết thì nó ở bên Phi Châu. Ở Á Châu mình cũng có con đó nữa. Và Tây Giác tức là cái sừng. Thì con đó thì mình kêu bằng Tây Ngưu. Ngưu tức là con trâu. Tây Ngưu tức là con bò phía bên Tây. Tại người ta thấy nó nằm xuống nó phía bên Tây. Đúng là bên Phi Châu. Bên Ấn Độ nó cũng có. Nhưng mà cái con Tây Ngưu đó thì nó chỉ hai sừng. Thì quý vị biết mà, quý vị học thì quý vị biết con Asian rhinoceros với con African rhinoceros nó khác nhau. African rhinoceros tức là con rhino mà phía bên Phi Châu á, thì nó rất to mà nó có một cái sừng thôi. Còn cái con ở Á Châu á, thì nó có hai cái sừng. Tức là cũng có một cái sừng bự lên mà con một cái đốm nhỏ lên. Bây giờ quý vị biết cái giá nó mắc lắm ạ, mấy chục ngàn đô một cái sừng tê giác. Thành ra mấy cái viện bảo tàng ở bên Anh á, bị nó vô nó ăn cắp. Cái đầu tê giác mà vô nó cắt sừng nó tiêu. Bây giờ người ta phải lấy cái sừng bằng plastic nó gắn lên cho thấy chứ không thôi để con tê giác mà cột sừng nó kỳ cục quá. Nó thành ra quý vị thấy cái sừng tức là ý của người ta làm sao. Tây Ngưu tức là cái người mà Đích Chi Phật người ta có thể khi mà người ta đã giác ngộ rồi, người ta thành Phật rồi á, người ta có thể hoạt động một mình được. Còn cái hạng mà Bích Chi Phật gọi là Bích Chi Phật con kép á, tức là phải ở trong chúng. Thật ra không phải ở chung chúng, nhưng mà ở chung với nhau. Giống như quý vị thấy, ví dụ bây giờ mình nói 50 em ông Kiều Trần Như chẳng hạn, họ tu chung với nhau như vậy. Nếu mà không có Đức Phật Thích Ca tới mà nói về Pháp Tư Đế cho mấy ông ấy, thì mấy ông cũng có thể ngộ đạo được. Nhưng mà khi mà các ông ngộ đạo rồi thì các ông trở thành Tích Chi Phật mà loại con kép, phải không? 5 ông ở với nhau. Còn nếu Đức Phật đi ra riêng ngoài á, mà Đức Phật xuống dưới gốc cây Bồ Đề rồi, Đức Phật ngộ đạo rồi, mà Đức Phật không có đi độ cho 50 anh em ông Cầu Trần Như, thì Đức Phật cũng trở thành một Tích Chi Phật thôi. Quý vị thấy hiểu cái lý do không? Thành ra bây giờ hiểu cái chữ Tích Chi Phật và trong này các vị Tích Chi Phật này là cái gì. Thành ra quý vị thấy những cái lịch sử của các Tích Chi Phật này khó kiếm lắm. Ở trong kinh điển Mật Tông đó họ mới có thôi. Thành ra quý vị mà không học Mật Tông ha, đừng có nói chuyện nó chỉ mất công, đi kiếm đi, còn lâu mới có. Bởi vì ở trong Mật Tông thì họ nghiên cứu rất là rõ. Mà nhiều người không tin, điểm đó quyền của họ thôi. Họ không học ngu đáng chịu. Mình học mình biết. Rồi cái này là một trong 4 vị duyên giác của Thích Ca Viện. Thành ra nó sai. Nó sai ở cái điểm đó. Bây giờ mình nói duyên giác ấy, tức là những người mà người ta ngộ cái lý nhân duyên. Cái lý nhân duyên là cái học thuyết triết học có trước Đức Phật Thích Ca. Ở bên Ấn Độ đó, trước khi Đức Phật Thích Ca ra đời đã có cái thuyết nhân duyên rồi. Thành ra quý vị thấy Đức Phật Thích Ca là người chủ trì về tứ diệu đế. Tứ diệu đế là cái mà Đức Phật Thích Ca tìm ra và giảng cho mình. Chứ còn cái thuyết nhân duyên, thập nhị nhân duyên, 12 cái vòng nhân duyên đó không phải do Đức Phật Thích Ca kiếm ra. Mà những cái tôn giáo khác, những triết học khác người ta đã biết về 12 cái nhân duyên đó rồi. Quý vị nhớ điểm đó. Bởi vì mình đừng có đi mình nói tầm bệnh bạ ra ngoài cho người ta cười mình. Vì cái tôn giáo khác nó có trước Đức Phật Thích Ca, nó đã có cái đó rồi. Thành ra những cái người mà người ta ngộ những cái lý nhân duyên đó thì gọi là vị duyên giác. Duyên giác tức là giác ngộ cái lý nhân duyên. Thế thôi. Thành ra cái vị duyên giác á, không phải là Tích Chi Phật. Quý vị thấy rõ không? Tại vì nhiều khi mình hiểu lầm. Mình cứ ngồi mình nghĩ ở nếu bây giờ mình hiểu như vậy thì mình thành Tích Chi Phật. Rồi duyên giác mình nghĩ là Tích Chi Phật thì không phải. Mình phải lấy cái định nghĩa cho nó đúng để mai mốt mình hiểu. Tức là Tích Chi Phật là cái người họ ngộ đạo. Ngộ đạo trước khi có Đức Phật Thích Ca. Trước khi có Đức Phật Thích Ca mà lại không có đủ chúng, họ ngộ đạo một mình. Họ ngộ đạo thì thôi, chứ họ không có đi mà giảng đạo cho người ta. Họ ngộ đạo với nhau thì cũng có. Giống như là ví dụ bây giờ mình mới lấy cái ví dụ như 50 em ông Kiều Trần Như đó. Nếu mà họ ngộ đạo được mà không nhờ Đức Phật Thích Ca ra thì họ thành Tích Chi Phật, thế thôi. Nhưng mà Tích Chi Phật loại kép. Còn nếu mà Đức Phật Thích Ca ngộ đạo mà không đi hóa độ cho chúng sinh á, thì Ngài cũng thành Tích Chi Phật loại Tây Ngưu một mình, thế thôi. Mình là một trong 4 vị duyên giác thì Thích Ca Viện ấy, thì cái này quý vị có thể bỏ đi, cái này không có đúng. Tại vì trong này họ duyên giác với lại Bích Chi đó họ lộn xộn với nhau. Ngày xưa đó họ không có rõ chuyện này cho quý vị. Bây giờ nó thiệt quý vị mình có phước lắm. Tại vì các học giả đó họ nghiên cứu về các kinh điển rồi, phân chia rồi định nghĩa cho nó dần rành rọt hết thì cho mình không có bị lầm lộn nữa. Tôn này do sự quán luân hồi của 12 nhân duyên mà có tên gọi thì cái này dễ phải không? Vì quán cái nhân lý nhân duyên đó mà người ta ngộ đạo thì nó gọi là duyên giác. Tôn này biểu thị cho đức đặc biệt tồi hóa chúng sinh của Đức Phật. Tôn hình thân màu vàng trắng, tay trái cầm góc áo cà sa, tay phải nắm quyền để ngang ngược, ngồi ngay thẳng trên hoa sen đỏ. Tức là quý vị thấy hình là một vị Bích Chi Phật, nhưng mà thật ra cái này là tượng trưng cho Đức Phật Thích Ca hết. Mật hiệu là tồi chứng kim cương, chữ chủng tử là va, tam muội gia hình là cây tích trượng, tướng ấn là viên mãn tích trượng ấn. Tích trượng tức là quý vị thấy là cái cây mà để các ông thầy đó, nhưng giống như cái cây mà quý vị thấy ngày Địa Tạng thì cầm này, cây tích trượng. Tướng ấn là viên mãn tích trượng ấn, tức là quý vị làm nội Phật, cái tay này làm nội Phật, tức là tất cả những cái ngón quý vị, nếu mà quý vị nắm tay vào mà không thấy bất cứ một cái móng tay nào ấy, thì gọi là nội Phật. Quý vị thấy không? Nhìn vào ấy, thì quý vị không thấy một cái móng tay nào. Nếu quý vị còn nhìn thấy được một cái móng tay ấy, thì tức là nó chưa phải nội Phật. Nội Phật quý vị kết mấy ngón tay vào vậy thôi, cụp hai cái ngón cái vào trong, úp nó lại. Nếu quý vị không thấy một cái ngón tay, rồi bây giờ bung hai cái ngón giữa lên, bung cái hai cái ngón giữa ra, thì cái này gọi là viên mãn tích trượng ấn. Quý vị thấy cái hình viên mãn tích trượng ấn. Chân ngôn là Namasamanta Buddhanam, và từ bảo bức tích chi Phật, đây cũng là một ngày tích chi Phật nữa. Ratnanemi Pansiyeka Buddha, tức là ngày tên có thêm chữ bảo, tức là quý báu ở phía trên. Ratnanemi dịch âm là đắt, la đắt na nỉ nhĩ, trong đó Ratna là báu, Nemi là căm xe. Ratnanemi có nghĩa là luôn bảo viên mãn, luôn bảo viên mãn, luôn tức là cái bánh xe, bảo tức là quý báu, viên mãn. Nhưng mà thật ra cái này nó là căm xe thôi. Tại vì quý vị biết cái bánh xe đó, thì như bây giờ cái bánh xe của mình đâu có căm, phải không? Nó đục mấy cái lỗ trong không à? Chứ mấy cái bánh xe ngày xưa, bánh xe bò, bánh xe gì đó là phải có căm. Tức là nó có những cái trục, những cái bánh xe đạp đó, thì quý vị có những cái căm gì. Rồi cái nó có cái niềng xe ở ngoài, cái niềng nó tức là cái vòng. Rồi từ cái trục mà đi ra cái niềng đó, thì cái khúc đó gọi là cái căm xe. Thì những cái căm đó gọi là nemi. Ratnanemi Pratika Buddha là một trong bốn vị duyên giác của Thích Ca Việt. Quý vị thấy ở trong này ông vẫn dùng chữ duyên giác. Bởi vì thật sự là nhiều người ta vẫn không hiểu được cái định nghĩa cho nó đúng. Tôn hình thân màu vàng trắng, hiển hình như lai, tức là hiển hình như ông Phật vậy. Tay phải hướng lọc đặt tay ra ngoài để ngang ngực, tay trái cầm hai góc áo cà sa để dưới rốn, ngồi ngay thẳng trên hoa sen đỏ. Mật hiệu là viên tịch kim cương. Quý vị để ý những cái ông mà Bích Chi Phật này, Tích Chi Phật này, thì mặc cái áo cà sa không có giống như là đệ tử của Phật. Tức là các ông ấy che luôn cái vai phải. Thường thường đệ tử của Phật ấy, thì cái vai phải để hở ra. Quý vị có để ý không? Mấy cái ông này là luôn luôn cái vai phải cũng che hết. Mật hiệu là viên tịch kim cương. Chữ chủng tử là va, viên tịch. Viên tịch, viên tức là đầy đủ, tròn đều hết. Tịch tức là tịch tĩnh, tức là trống rỗng, lặng lẽ. Chứ phải viên tịch tức là mình chết rồi. Vậy đấy, bây giờ quý vị nói quý vị là viên tịch ấy, tức là coi như xong rồi đó, phải đi phun điếu. Không phải. Viên tức là đầy đủ, tròn đầy hết. Tịch tức là lặng lẽ. Tịch không có cái gì nhúc nhích, không có gì đụng đầy hết, thì gọi là viên tịch. Chữ chủng tử là va. Tam muội gia hình là cây tích trượng, cũng là cây tích trượng luôn. Tướng ấn là viên mãn tích trượng ấn, giống như cái ngày trên. Chân ngôn là Namasamanta Buddhanam, và hai ngày chân ngôn cũng giống nhau. Rồi bây giờ cái ngày Câu Hy La. Câu Hy La là đệ tử của Đức Phật. Câu Hy La lại xưng là Maha Câu Hy La. Maha tức là lớn. Maha Câu Sắt Chỉ La, Câu Sắt để La, dịch ý là đại tất. Tất tức là cái đầu gối, tức là đầu gối lớn. Đại Đỗ Trì, Đại Thắng là một trong 10 vị đại đệ tử của Đức Phật Thích Ca. Sau khi theo Đức Phật Đà xuất gia, thời Câu Hy La đắc quả La Hán, chứng được lý năm một đều không, tức là ngũ uẩn giai không, cho nên xưng là ngộ không. Kinh Tạp A Hàm quyển 12 ghi rằng, khi Câu Hy La ở tại núi Kỳ Xà Quật, thời Xá Lợi Phất đi đến hỏi về nghĩa của 12 nhân duyên. Câu Hy La mỗi mỗi trả lời, Xá Lợi Phất khen ngợi ngài đã đọc rõ trí tuệ, khéo điều thuận, không có sự hãi như viên ngọc vô giá trên đỉnh đầu. Cái này nói theo Kinh A Hàm, bởi vì cái này là Đại Thừa, nhưng mà trong Kinh Bộ đó, có cái Kinh Đại Câu Hy La. Quý vị nên phải đọc cái khó. Cái Đại Câu Hy La tức là cái kinh này, tức là cái kinh ngài Xá Lợi Phất tới hỏi ngài Câu Hy La. Câu Hy La đó ông là ông cậu của ngài Xá Lợi Phất trong gai ấy. Ông là anh của mẹ của ngài Xá Lợi Phất. Quý vị biết hôm trước mình nói rồi phải không? Ngài Xá Lợi Phất lúc mà bà mẹ bà có chửa đó, rồi ông anh cãi đạo với bà hô hết trơn. Ông mới nói trời, cái thằng nhỏ trong bụng mày ấy, tức là nó mai mốt nó khá lắm. Mà quả nhiên là tới lúc mà bà đẻ ông Xá Lợi Phất ra rồi đó, thì bà ấy cãi ông Câu Hy La không lại nữa. Ông Câu Hy La đó ông là ông đạo, ông tu rất là giỏi, và ông có cái biệt danh của ông gọi là Trường Trảo Phạm Chí, tức là cái móng tay của ông dài thòn, ông để cái móng tay dài thòn, Ngày xưa người Bà La Môn người ta không có để móng tay dài, người ta để râu để tóc thì ok, cái móng tay họ không có để dài, móng tay họ cũng sửa đàng hoàng bởi vì họ phải lật kinh, họ tụng, thành ra họ không có để móng tay dài giống như người Tàu. Người Tàu ấy thì người ta để móng tay dài, thành ra ông mới có biệt danh gọi là Trường Trọc Phạm Chí, cũng là ông Câu Hy La này. Kinh Tăng Nhất là hàng quyển 3 phòng đệ tử ghi nhận, mà hàng Câu Hy La có đủ 4 biện tài thì ông giỏi rồi. Kinh Tạp A Hàm quyển 9, quyển 10, quyển 14 cùng với các kinh Trung A Hàm quyển 7, kinh Câu Hy La quyển 58, kinh Đại Câu Hy La cũng ghi chép việc luận pháp giữa Câu Hy La và Xá Lợi Phất. Có điều sự tích về cuộc sống của ngài thì chẳng rõ, cái này đúng ra thì bây giờ mình rõ lắm, tại vì ngày xưa đó thì người ta không rõ, chứ bây giờ mình rõ lắm. Luận pháp giữa Câu Hy La và Xá Lợi Phất thì không phải luận pháp, mà là ông Xá Lợi Phất ông đi ông hỏi ông Câu Hy La, tức là ông hỏi ông vặn vẹo đó, giống như bây giờ quý vị thấy mấy cái ngôn vị mà Tây Tạng đó. Ở trong mấy cái tu viện Tây Tạng của họ, buổi chiều của họ là cái pháp luận. Quý vị đi ngang đó là quý vị nghe người ta trời ơi ung sùng cái trường, giống như là cãi lộn. Mà thật, quý vị vô trong thấy mấy ông cãi lộn nhau, mặt mày đỏ ké, đứng nạt nộ, đứng vũ tay, mỗi lần nói một câu, đánh một bốp một cái. Họ luận pháp với nhau như vậy. Thì ngày xưa cái thời Đức Phật cũng vậy đó. Tức là các ông mà muốn hỏi pháp với nhau, nói pháp với nhau thì cũng phải luận pháp. Ông Xá Lợi Phất ông đi đến ông hỏi ngài Câu Hy La, tại nó dài dữ lắm, cái kinh quý vị muốn đọc thì về đọc, tức là nói về rất là nhiều chuyện chứ không phải chỉ nói ngũ uẩn giải không không, mà tất cả nói rất là nhiều. Ví dụ như cái nào là cái thân, ví dụ như cái thiện, cái nào là cái hành, khác nhau như vậy thế nào, bởi vì hầu hết là cái kinh này là kinh cho cái ngày thanh văn, thì họ tu họ phải thấy như thế nào để mà họ tu, họ mà sửa đổi cái tâm tánh của họ được. Thành ra ở trong đó ông Câu Hy La cũng trả lời, mà ông trả lời thông suốt hết trơn. Ở trong đó cái kinh này rất là hay, kinh Đại Câu Hy La. Nếu mà quý vị muốn học về pháp tu của Thanh Văn, quý vị cũng nên đọc cái kinh đó, ít nhất đọc một lần để biết ngài Câu Hy La. Ngoài ra ở kinh Soạn Tập Bách Duyên, quyển 19, Đại Trí Đồ Luận, quyển 1, Hữu Bộ Tiền Hại Gia Xuất Gia Sự, quyển 1, quyển 2 đều nói Câu Hy La, tức là Trường Trảo Phạm Chí, cậu của Xá Lợi Phất. Tôn hình thân mộ thịt, hiện hình tỳ kheo, tay trái cầm góc áo cà sa, ngồi trên lá sen, mật hiệu là Ngộ Tính Kim Cương. Chữ trùng tử là hê, tam mũi gia hình là rương kinh phạt, tướng ấn là phạn thiết ấn, giống như các ngày đệ tử khác. Trên ngôn là Namasamanta Buddhanam Hetu Pratya Migata Kama Nishata Hum. Ngài Câu Hy La tức là ông cậu của ngài Xá Lợi Phất, cũng là đại đệ tử của Đức Phật. Anan tức là ngài Ananda. Anan xưng đầy đủ là Ananda, dịch nghĩa là hoan hỷ. Anan quý vị thấy tại vì chữ A đằng sau nhiều khi người ta đọc người ta nuốt, giống như kỳ rồi mình nói phải không? Giống như ông Ca Diếp này. Ca Diếp thì trên kia người ta gọi là Ca Diếp Bà, thì đúng tên viết ra thì là Kashyapa, nhưng mà thường thường người ta cái chữ pa sau cùng người ta không đọc, nên đọc Kashyap, Kashyap thế thôi. Thì khi mà đọc Kashyap thì người ta phiên âm ra là Ca Diếp, còn nếu mà đọc Kashyapa thì người ta dịch là Ca Diếp Bà. Thì ở đây cũng vậy, Anan, Anan thì người ta đọc là Anan thôi, còn nếu mà ví dụ mình đọc là Ananda thì người ta phiên âm là Ananda. Anan xưng đầy đủ là Ananda, dịch ý là hoan hỷ, khánh hỷ, vô nhiễm. Bởi vì thật ra quý vị biết chữ Sanskrit đó, thì cái chữ A là mình thêm vô thôi, chứ họ quan trọng của họ là cái chữ consonant. Ví dụ như mình nói chữ Nam Mô chẳng hạn, không biết mình nói rồi phải không? Nam Mô thì cái chữ phạn của nó chỉ biết chữ N với chữ M thế thôi. Thế nên người ta đọc Namo cũng được, mà Nam Ma cũng được, mà Nam Mô cũng được. Ví dụ như Đức, mà ví dụ như quý vị biết chữ D, chữ C không, thì quý vị muốn Đức cũng được, mà muốn Đích cũng được, muốn Địch cũng được. Thành ra chữ D, chữ C không đọc được, nhưng mà cái chữ phạn nó ngộ lắm. Chữ Nam Mô chẳng hạn thì người ta đọc chỉ biết chữ N, M thôi. Rồi mình đọc, khi mình đọc xong ấy, thì mình phải biết, mình phải đọc theo cái câu đó rồi mình mới biết nó là cái chữ gì. Chứ nếu không ấy, thì mình không có co được, bởi vì cái chữ phạn hôm trước mình nói rồi phải không quý vị, nó có số nhiều số ít, giống được giống cái. Thành ra cái chữ đó rất là khó, cái người tầm thường người ta đọc không được, người ta học không nổi mấy chữ đó. Ananda dịch đầy đủ là Ananda, dịch ý là hoan hỷ, khánh hỷ, vô nhiễm, là một trong 10 vị đại đệ tử của Đức Phật Thích Ca. Ananda là em họ của Đức Phật Thích Ca, sau khi xuất gia hơn 20 năm thì làm thị giả theo hầu Đức Phật, khéo ghi nhớ đối với các pháp do Đức Phật tuyên nói thì ngài thường nhớ tụng chẳng quên, cho nên được xưng là Đa Văn đệ nhất. Ananda có dung mạo đoan chính, cái này lịch sử này Ananda quý vị nhớ rồi phải không? Trước mình học lâu rồi mình nói nhiều lần rồi, thì cho quý vị thấy tùy theo ý quý vị à. Bởi vì đúng ra thì bây giờ mình nói cái record 100% nó cũng có, nhưng mà theo lịch sử đó thì ngài là anh em, anh chị em với lại bà Jaju Đà La với ông Đề Bà Đà La, tức là hai bên hai dòng họ khác, nhưng mà họ có liên lạc với nhau hết, giống như Việt Nam mình nói thật chứ bà con hết trơn. nếu mình mò lên tới ông nội, ông cố, ông sợ, ông thì hầu hết cũng có bà con hết. Thì ở bên các vị là vậy cũng vậy. Các vị là vậy thì ông Anan này nhé, tức là nếu mình nói đúng theo trong gia phả của ông là ông em của bà Jayudala và em của người Đề Bà Đà La luôn. Tức là ba anh em, Đề Bà Đà La và anh lớn. Thì khi mà Jayudala lấy chồng rồi, tức là Đức Phật Thích Ca đó, thì ông Đề Bà Đà La cũng đi tu theo và Anan cũng đi tu theo luôn. Lúc mà Đức Phật Thích Ca về cái thành Ca Tỳ La Vệ, quý vị nhớ, để mà thăm vua Tịnh Phạn đó, thì ngài mới dắt mấy ông này đi theo. Thì lúc đó về sau ông vua Ubali ông cũng chuyện đi theo. Thì chút xíu mình tới Ubali thì mình nói, chứ cái này mình nói về Anan, thì mình nói Anan là em họ của Đức Phật Thích Ca. Cái này người ta nói cũng đúng đó, nhưng mà thật đúng ra nếu mà mình nói theo kiểu Việt Nam á, thì tức là em vợ của Đức Phật Thích Ca, nhưng mà cũng là bà con của Đức Phật Thích Ca, bởi vì hai dòng họ hai bên họ cũng có liên lạc với nhau hết trơn. Và ngày xưa thì quý vị biết mấy ông vua, mấy ông quan, mấy người thường đi nữa, người ta cũng có nhiều vợ chứ không phải chỉ một. Thế giờ khi mà có hai ba dòng như vậy thì họ liên hệ với nhau nó tùm lum hết trơn. Thành ra người là em dâu thì lại trở thành chị họ thì cái tùm lum hết. Thành ra nó kỳ cục lắm. Với lại họ giữ cái gọi là cái giai cấp. Thành ra ví dụ như dòng vua chúa, dòng sắt đế lỵ là chỉ lấy những người trong dòng sắt đế lỵ thôi, không có lấy người ra ngoài. Dòng bà la môn là chỉ lấy những người trong dòng bà la môn thôi, không lấy ra ngoài. Đối với các pháp giới Đức Phật tuyên nói thì ngài thường nhớ tụng chẳng quên, cho nên được xưng là đa văn đệ nhất. Đa văn thật ra chữ nghĩa là văn tức là nghe, đa văn tức là nghe nhiều, tức là ngài nghe tất cả những lời của Đức Phật nói và ngài tụng tuyên lại. Anan có dung mạo đoan chính, mặt như trăng đầy, mắt như hoa sen xanh, toàn thân sáng trong gương sáng, cho nên tuy đã xuất gia nhưng hay gặp phải phụ nữ dụ dỗ, tuy nhiên ngài giữ vững ý chí, cuối cùng vẫn bảo toàn được khoảng hành. Tức là cái này nói về kinh Lăng Nghiêm, vị nhớ phải không? Ma Đăng Già với cái gì Ma Đăng Già thì Ấn Độ họ mới làm cái phim về ông Anan với Ma Đăng Già, phim nó coi cũng được, mà thật phim đó là do người Ấn người ta làm, thành ra nó không có nói về đạo Phật nhiều, nhưng mà nói về cái bằng cái khúc mắc, cái tâm ý của ông Anan lúc mà đi theo Ma Đăng Già, ông muốn theo Ma Đăng Già như thế nào. Nhưng mà cái đó là ý của mấy người làm phim, quý vị biết không, chứ không phải là theo lịch sử. Thành ra mình cũng không hiểu đúng là ông Anan ông thật tình cũng có thích bằng Ma Đăng Già tới như vậy không. Ở trong nó như vậy hay lắm, cái phim cũng hay ngộ, nhưng mà cái đó là để mình xem ngoài đời thôi, chứ còn trong đạo thì nó không có chính xác. Khi Đức Phật còn tại thế thì Anan chưa thể khai ngộ. Lúc Đức Phật nhập diệt thời ngài buồn thảm khóc đống lên, sau khi được Ma Ca Diếp dân dậy thì ngài bực tức mới dụng công để khai ngộ. Cái này mình nói rồi phải không, tức là ngài tu theo Đức Phật, nhưng mà ông Phật thì ông hiền, bởi vì cũng là em vợ mà, không lẽ đũa nó tối đa đâu có được, thành ra không được. Thành ra ngài cũng phải ngài dạy, ngài chỉ bảo. Nhưng mà nói thật tình quý vị, nếu mà dạy mà hiền quá thì nó cũng chịu tu đâu, nó thấy ý nó có sẵn rồi, trời ông anh tao một Phật mà dễ gì không, thì ngon lành có gì. Bây giờ tao không có tu, mai mốt rồi ông chết rồi chắc ông cũng kéo ra theo. Giờ đâu tới lúc ông chết ông không kéo theo gì hết. Ông Ca Diếp nói rõ ràng, ông chứng chưa, ông chưa chứng. Mà quý vị biết ông Ca Diếp là ông tu rất đàng hoàng rồi, ông là người chứng quả sau có 8 ngày là ông chứng quả La Hán liền, mà cũng rất là nghiêm túc nữa. Ông xin Đức Phật cho cái giới Đồ Đà để ông tu, thì giờ ông thấy ông Anan thì không có được, tức là ông ấy tu mà ông lo chuyện tào lao ngoài đời không, tu cái tâm ông không sửa mà lo sửa chuyện gì không, giờ cái chuyện đó ông không tu không thành, thế thôi. Thành ra quý vị thấy đâu phải nghe nhiều tức là giỏi, giống như bây giờ mình chẳng hạn, ví dụ tôi không phải bác sĩ chẳng hạn, mà giờ tôi mua mấy cuốn sách y khoa về tôi ngồi tôi đọc lã đời, đọc cả sách neurosurgery hay gì đó. Nhưng giờ tôi ra tôi đi nói, ô quý vị nhức đầu à, tôi để ra mổ quý vị dám cho tôi mổ, chắc không dám gì nữa. Mà tôi mổ ra tôi bảo mổ, sao cái gì kỳ cục vậy, sao giống miếng đậu hũ vậy, không biết nó là cái gì nữa. Mình đọc sách thì mình biết, chứ còn tới lúc mà mình làm thì nó khác. Thành ra cái người mà tu là cái người phải thực hành. Mình học như vậy rồi, Phật dạy như vậy rồi, thực hành một cái đi. Chứ mình đừng có ngồi mình nói khơi khơi, nghe người ta nói xong rồi mửa lại yên trang như vậy thì nó không ra cái gì hết. Mà mình phải tiêu hóa vào thì mình sẽ thấy. Có những cái mình thấy, ủa, ông nói vậy mà tại sao mình vô như vậy mình thấy khác. Tới lúc đó mình sẽ thấy. Thành ra trong này quý vị thấy, nói Đức Phật còn tại thấy thì Anan chưa thể khai ngộ là bởi vì như vậy. Ông ấy nghe Đức Phật, ông theo Đức Phật giỏi như vậy, nhưng mà ông lo tu cảnh, ông không tu tâm. Tu cảnh ấy, tức là mình ngoài mình lo, mình tới chùa, mình niệm Phật, mình lạy Phật, mình làm cái gì thôi. Còn trong khi cái tâm mình không tu, không thành ra cái gì hết. Lúc Đức Phật nhập diệt, thời ngày buồn thảm khóc giống lên. Tức là thôi bây giờ là hồng cảm được không? Bây giờ có ông anh hồi nào giờ đi theo, bởi vì cũng đâu có ai tống ông đi được. Bây giờ lên ông Maha Ca Diếp, ông lên ông làm. À, thì ông làm sao? Nay được Maha Ca Diếp dân dạy thì ngài bực tức mới dụng công để khai ngộ. Nói cái này cũng như để cho mà rửa mặt cho ông á. Chứ thật sự ra là ông Ma Ca Diếp mà ông có đuổi ông ra ngoài, không cho vào cái tập trung điện. 500 ông La Hán quý vị thấy không? Ai đời mà ông Châu Lợi Bạt Đặc rốt hai chữ không biết được mà ông cũng thành La Hán. Rồi ông Cu Li Cu Leo như ông U Bà Ly làm thực cạo giai cấp thủ Đà La cũng lắc là La Hán. Còn cái ông này ngon lành con vua cháu chúa gì đâu, học thuộc lòng hết, nói đâu ra đó mà ra ngoài con gái khoái mê ông. Nhưng mà rốt cục thì ông chẳng có chứng gì hết. Ông Ca Diếp đuổi mới ra, ông đưa chứng ông đi ra ngoài không được vô, xong. Thành ra tới lúc ông mới là chứng ngộ, ông mới chịu ngồi xuống mà ông quán. Quý vị nhớ mình nói về ông, khi mà quý vị quán thì quý vị mới rất ngộ, tức là quý vị ngồi xuống quý vị. Bây giờ danh từ của các ông gọi là thiền, nhưng mà tại vì nhiều khi mình nghe thiền cái mình biết thiền nghĩa là mình ngồi xuống mình thở ra hít vô, hoặc là mình nhắm mắt mình ngủ tới giờ keng keng thì mình dậy thế thôi. Hoặc là đốt hết cây nhang, đốt hết cây nhang quý vị ngồi, bởi vì mình không có cái đồng hồ phải không. Quý vị có tiền thì quý vị mua cái đồng hồ của nó keng keng đó quý vị. Còn không thôi đốt cây nhang. Cây nhang của mình nhang ngắn này thì có 15 phút, nhang dài nó 45 phút, nhang dài nhất á, cái nhang vừa vừa là 25 phút. Quý vị về quý vị đốt thử quý vị biết. Thì quý vị thấy ông thầy cái tánh ông mới dạy quý vị đó. Muốn lẻ lẻ thì đốt cây nhang gần gần đó, thì quý vị ngồi quý vị thở. Thổi cây nhang thay vì 15 phút nó còn có 5 phút rồi. Tại ngày xưa ông bị quỳ hương, bị bắt quỳ hương cho hương tàn thì dễ rồi, thay vì cầm nó đốt nó đưa lên trên đỉnh đầu thì để xuống thấp thấp nó thở vô. Thầy mà đi ra ngoài cái thổi cho lẹ. Cuối cùng ngài cho nên vẫn là toàn trong hội kết tập kinh điển đầu tiên, thời ngài được tuyển chọn là người đọc tụng kinh văn. Đối với việc truyền giữ kinh pháp thời ngài có công rất lớn, tức là ngài Anan, tức là ngài Đa Văn Đệ Nhất phải không, quý vị đó biết rồi. Thời kỳ đầu di mẫu của Đức Phật là Mahabhasa Ba Đề muốn nhập vào giáo đoàn thì Anan rất ủng hộ và tích cực cầu xin Đức Phật cho phép. Cuối cùng nương vào sự cho phép của Đức Phật mà giáo đoàn Tỳ Khưu Ni được thành lập, cho nên công của ngài rất lớn. Tức là mấy bà Tỳ Khưu Ni á, tức là mấy bà vãi đó mà được đi tu á, là nhờ ông này. Thành ra nhiều người thường vô trong mấy cái chùa Ni á, thường là mấy bà thờ cái ông Anan. Quý vị có thấy điểm đó, chùa Ni đó là các bà thờ cái ngài ông Anan. Sau khi Đức Phật nhập diệt khoảng từ 20 đến 25 năm thì ngài Anan thị tịch trên dòng sông Hằng, tôn hình thân mẫu thịt, hiện hình tỳ kheo chắp tay ngồi trên lá sen, mật hiệu là Tập Pháp Kim Cương, chữ trùng tử là Hê, tam bộ gia hình là Dương Kinh Phạn, tướng ấn là Phạn Kiếp Ấn. Phạn Kiếp Ấn tức là cái ấn Dương Kinh Phạn, giống như mấy ông thầy kia thôi, giống như mấy ông sư kia. Quý vị thấy cũng hai tay, tay để dưới, tay ngửa lên để dưới, tay úp lại để phía trên. Chân ngôn là Namasamanta Buddhanam Hetu Pratyaya Vigata Kama Nijata Hum, giống như mấy ngày đệ tử của Phật trên. Bây giờ tới ngày Kachinjien, tức là nghị luận đệ nhất. Kachiyana lại xưng là Maha Kachinjien, Maha Kachiyana, Maha Kada Diễna, Maha Kadejana, Maha Kachinjien, hoặc xưng là Đại Kachinjien. Kachinjien tức là phiên âm của chữ Kachiyana, thế thôi. Kachiyana thì gọi là phiên âm là Kachinjien. Kachinjien đại ý là đại tiền dị chủng nam, là một trong 10 vị đại đệ tử của Đức Phật Thích Ca. Cái ngày này là nghị luận đệ nhất. Căn cứ vào kinh Phật Bản Hạnh tập quyển 31, của Narada xuất gia, thời Kachinjien là con thứ hai của vị Bà La Môn đại Kachinjien ở tụ lạc Tiền Hầu Thập. Tên gọi của ngài là Narada. Thoạt tiên ngài vào trong núi Tẩn Đà thuộc khu vực lân cận của thành Ưu Thiền Na Di, theo ngoại là tiên nhân Atuda học tập giáo nghĩa của Vệ Đà. Sau khi tiên A Tư Đà nhìn thấy tướng tốt trang nghiêm của Thái tử Tất Đạt Đa lúc mới sinh ra và dự đoán ngày sau vị này sẽ thành Phật, cho nên khi mệnh trung, tiên A Tư Đà đã để lại lời nhắn khuyên Kachinjien nên lấy Đức Thích Tôn làm thầy. Tức là ông này á, là cháu của ông A Tư Đà. A Tư Đà quý vị biết mà, tức là cái ông thầy bói mà ông vô trong cung vua Tịch Phạn á, mà tiên đoán là Đức Phật hoặc là sẽ thành Phật hoặc là sẽ thành vua Triều Lân Thánh Vương gì đó. Thì ra ông A Tư Đà đó thì ông mất, nhưng mà theo cái này thì ông dặn ông Kachinjien là sau nếu mà con muốn tu á, tại vì ông này á, thì ông là ông đạo sĩ, thì ông nói nếu mà sau này cháu muốn tu á, thì cháu nên đi tìm cái ông Thích Ca này mà tu. Thì cái này là cũng nói về thôi, chứ thật ra là ông này về sau á, ông làm đạo sĩ ở trong thành Ba La Nại, ông làm đạo sĩ, tức là làm cũng là quan ở trong triều. Bởi vì trong triều ngày xưa các ông vua đó, thì ông mới ngoài những cái quan thường á, tức là quan văn, quan võ gì đó, mấy ông còn khoái mấy ông thầy bói, mấy ông thầy tướng, mấy ông đạo sĩ gì đó. Chắc quý vị xem trên tàu thấy thiếu gì phải không? Thì ở bên mấy nước kia người ta cũng vậy, cả ở bên Âu Châu người ta cũng vậy nữa, chứ không phải không đâu. tức là bên kia thì người ta gọi là Druid hoặc là Witch, họ có những cái nhân vật hết. Tại vì nói thiệt ra là họ cũng mê tín, họ muốn cầu phước, họ muốn được gì thì phải có những cái ông này vô. Thì cái ông cái thiên viên này lúc đó làm ở trong cung vua thành Ba La Nại, vua Ba Tư Đạt, ông ấy làm quan ở trong đó. Rồi tới lúc mà ông Phật Thích Ca đó, ông đi tới đó, ông vua Ba Tư Đạt lúc đầu là ông ghét, ông không thích Phật Thích Ca đâu. Bởi vì ông vô thì ông thấy là ông Thích Ca đi vô thì người ta sẽ đi theo ông. Mà ông nói tại sao như vậy? Tại sao ông Thích Ca thì ông là dòng sắt đế lị, ông đã bỏ dòng sắt đế lị mà ông đi làm sa môn. Sa môn thì nó không có cái dòng gì hết, quý vị thấy không? Nó không có thuộc một cái giai cấp nào hết, mà nó chỉ là tùm lum hết trơn ở ngoài đó. Thường thường mấy cái giai cấp kia, ví dụ như là Bà La Môn á, là mấy ông thầy mà theo Bà La Môn ấy thì là cái giai cấp riêng của ta, người ta không nói. Nhưng mà cái ông Thích Ca này thì ông vô ai cũng bắt vô hết trơn, thành ra ông đi ông lộn xộn mấy cái dòng phái hết. Thành ra mấy cái người mà người ta còn giữ cái chia giai cấp đó, họ không thích, bởi vì giai cấp này nó lộn xộn chưa nào. Bây giờ ông vua Ba Tư Nặc, ông vô ông có thể chào hỏi ông Phật Thích Ca, vì ông nói ông Phật Thích Ca tức là thuộc dòng sắt đế lị, vì ông là thằng tử mà, thành ra cùng thuộc dòng sắt đế lị, ông chào ông được. Nhưng mà một người khác ấy, thì ông không chào được. Ví dụ như bây giờ ông Xá Lợi Phất thì ông chào được vì ông thuộc dòng Bà La Môn. Nhưng mà bây giờ ông U Ba Ly chẳng hạn thì đâu có được, U Ba Ly là thuộc hạng Thủ Đà La. Thì vô mà thấy ông vua là phải xuống mà lạy ông vua trước chứ, thế tại sao mà lại bắt ông vua mà phải chào ông? À không được. Thật ra trong này quý vị thấy cái ông Ca Chin Diên này, lúc ông ấy làm ở trong cung vua, ông làm trong cung vua xong rồi ông thấy Đức Phật tới, rồi ông hỏi Đức Phật, ông hỏi Đức Phật, và khi Đức Phật trả lời xong, cái này nó đúng theo lịch sử, Đức Phật trả lời xong thì ông ấy quy theo Đức Phật. Và khi mà ông quy theo Đức Phật xong rồi thì ông vua Ba Tư Nặc về sau thấy, và tại sao ông đạo sĩ này, ông ấy là cháu của Ma Tư Đà, cũng là thứ cái bằng lớn phải không, tức là có dòng có dõi, mà tại sao ông cũng còn chạy theo ông này, tức là ông này cũng phải có cái gì ấy. Thì hỏi lại, vì vua Ba Tư Nặc đối với ông Thích Ca thì không có vấn đề, bởi vì ông Thích Ca cũng là dòng sắt đế lị với nhau, ông cũng thuộc dòng vua chúa, ông kia cũng thuộc dòng vua chúa, thành ra cùng một dòng. Ông tới ông hỏi và Đức Phật giải đáp cho ông. Thì lúc đó mà sau ông vua Ba Tư Nặc nữa là ông mới ủng hộ Đức Phật tối đa, quý vị chắc biết chuyện rồi. Sau khi ngài xuất gia quy Phật xong, thời tùy theo họ chính mà xưng là Đại Ca Chin Diên. Ngài siêng năng tu hành chẳng biếng trễ nên chứng được quả A La Hán. Khi Đức Phật diệt độ, ngài vẫn còn sống và thuật theo việc giáo hóa luận chiến với nhóm ngoại đạo. Ở trong chúng đệ tử của Đức Phật, thời ngài được tôn xưng là bậc luận nghị đệ nhất. Tôn hình thân mổ thịt, hiện hình tỳ kheo, dựng lòng bàn tay phải co ngón vô danh ngón út, tay trái cầm góc áo cà sa để trước ngực ngồi trên tòa lá sen. Tức là quý vị biết khi mà Đức Phật mất rồi đó thì ông Ma Ha Ca Diếp, tức là ông Đại Ca Diếp, ông mới triệu tập 500 vị La Hán lại để mà trùng tuyên lại cái kinh điển, tức là bây giờ để thâu gom lại cái kinh điển của Đức Phật lại. Thì có ba tạng gì phải không? Kinh, luật và luật. Kinh á, tức là tất cả những lời Đức Phật dạy ra thì là do ông A Nan ông trùng tuyên lại. Luật nó tức là ông U Ba Ly, tức là ông thợ cái tóc á mà ông cái bằng trì luật đệ nhất, ông trùng tuyên lại. Còn luật nó là do ngài Ca Chin Diên này triệu tập lại. Trong cái sách cũ đó mà quý vị đọc á, nhất là sách thuộc Đại Thừa đó, thì người ta nói là do ông Đại Ca Diếp, nhưng mà trong kinh điển thì không phải đúng, mà là chính ông Ca Chin Diên này triệu tập, tức là trùng tuyên lại cái tạng luật. Tạng luật tức là nói về A Tỳ Đàm, chắc quý vị biết, tức là những cái luật nghị là do ngài Ca Chin Diên này kết tập lại. Thành ra ngài này nói là luật nghị đệ nhất, mật hiệu là Biện Tài Kim Cương hoặc Dũng Tuyển Kim Cương, chữ trùng tử là Hê, tam muội gia hình là Dương Kinh Phạn, tướng ấn cũng là Phạn Khiết Ấn, chân ngôn là Namasamanta Buddhanam Hetupratiya Vigata Kama Nishata Hùng, tức là cũng giống mấy ông đệ tử trên. Bây giờ tới ông Bà Lợi, ông Bà Lợi tức là U Ba Ly. Quý vị thấy chữ Ly với chữ Lợi nó viết một thứ, thành ra khi mình đọc thành Lợi cũng được, mình đọc thành Ly cũng được, nhưng mà khi mình đọc thành Lợi tức là mình đọc sai, phải đọc là U Ba Ly mới đúng, tại vì cái chữ Phạn của nó là U Ba Ly. U Ba Ly lại xưng là U Ba Ly, Ổ Ba Ly, U Ba Ly, U Ba Lợi, dịch là Cận Thủ, Cận Chấp, là một trong 10 vị đại đệ tử của Đức Phật Thích Ca. U Ba Lợi xuất thân từ giai cấp Thủ Đà La và thợ hớt tóc trong cung đình. Khi Đức Phật thành đạo 6 năm thời bảy người thuộc nhóm vương tử Bạch Đà A Na Lột A Nan xuất gia, lúc đó U Ba Lợi cũng tùy xin xuất gia chung. Sau khi xuất gia, U Ba Lợi tinh tấn giữ gìn giới luật, tu chỉ nghiêm mật nên được tôn xưng là bậc giới luật đệ nhất. Tức là ông U Ba Ly này ngày xưa ở trong cung vua Tịnh Phạn thì ông là thợ cạo, tức là thợ hớt tóc, lo cả hớt tóc cạo râu cho mấy ông này. Người nào cạo râu thì cạo râu, người nào hớt thì hớt, người nào mà tén xỉa lông xỉa gì đó thì tùy theo ông làm sao đó ông làm, chuyện của ông tôi cũng không có thành. Nhưng mà thuộc là giai cấp Phù Đà La, tức là cái giai cấp thấp. Khi mà Đức Phật về lại vua Tịnh Phạn, về lại cung vua Tịnh Phạn để mà khuyến dụ mấy người kia xuất gia, quý vị nhớ chuyện đó rồi phải không? Sau khi Đức Phật xuất gia 7 năm rồi thì Ngài trở về cung vua Tịnh Phạn, rồi Ngài lôi thấy Ngài Ananda rồi cả La Hầu La cũng đi theo. Thì lúc mà thấy những người này được xuất gia đi theo Đức Phật thì ông Mô Bà Ly ông mới khóc, ông mới xin. Thì ông Xá Lợi Phất ông mới khuyên, nếu mà ông muốn đi tu thì ông cứ việc nói với lại Thế Tôn đi. Ông Xá Lợi Phất ông nói với ông Mô Bà Ly, ông cứ việc xin theo Thế Tôn, Thế Tôn không có phân biệt chuyện nào. Thì ông Mô Bà Ly ông mới làm đại, ông lại ông xin xuất gia. Xin xuất gia thì Đức Phật ok liền, cho ông cạo đầu luôn đi vô. Thì ông này khoái quá ông đi theo, thành ra cái chuyện đó là như vậy. Lúc đó tùy xin xuất gia chung là như vậy. Khi mà xuất gia được như vậy thì ông cũng khoái quá, bởi vì ông mới là thuộc giai cấp Phù Đà La, mà bây giờ được vô ở chung với mấy ông kia, rồi người ta học sao thì mình cũng học như vậy, người ta ăn sao mình cũng ăn chung. Thành ra ông ấy rất là tinh tấn, bởi vì ông thuộc cái dòng Hà Tiện, nhưng mà khi mà ông tinh tấn ông học lên thành đạo thì ông rất là hay, rất là giỏi. Trong hội kết tập kinh điển lần thứ nhất thời Ngài được chọn làm vị tuyên đọc giới luật và luật tạng, theo Ngài kết tập đã được lưu truyền cho đến ngày nay. Hồi nãy mình nói rồi ha, tức là trong ba tạng kinh luật luật thì ông Mô Bà Ly này ông kết tập lại cái tạng luật. Tôn hình thân một thịt, hiện hình thì keo ngồi trên lá sen, mật hiệu là Thi La Kim Cương. Thi La tức là Sila, Sila tức là giới luật. Chữ chủ từ là Hê. Tam mội gia hình là Dương Kim Phạm, cũng ấn là Phạm Kết Ấn, tức là cũng giống như các vị trên. Chân ngôn cũng giống như các vị trên là Nama Samanta Bunanam Hetu Pratiya Vigata Kama Nirana Hum. Bây giờ còn hai vị này mình đọc cho nó hết luôn đi, khỏi mất công quá lớn. Hai vị này thật ra tức là cũng giống như là sứ giả thôi, nói là Bồ Tát thì thật ra cũng giống như sứ giả. 38 là Chí Câu Hy La Bồ Tát, quý vị để ý, bởi vì người ta phiên âm Câu Hy La thì cho quý vị thấy chữ Câu Hy La, quý vị tưởng đâu là Ngài Câu Hy La mà không phải. Ngài này chỉ là một vị sứ giả. Tôn này chủ về đức đặc biệt tinh tiến của Đức Phật, tay cầm hoa sen chưa hé nở biểu thị cho sự từ hộ nuôi nấng hạt giống trong bồ đề của chúng sinh, tức là một trong những cái đức của Đức Phật Thích Ca, tức là nói về sự tinh tấn, tức là phải siêng tu tinh tấn rồi hóa hiện ra thành Bồ Tát. Tôn hình thân một thịt chấp hai tay lại trong lòng bàn tay cầm hoa sen chưa hé nở, ngồi ngay thẳng trên lá sen. À, cái này ngồi trên lá sen quý vị thấy không? Tức là Bồ Tát này ngồi trên hoa lá sen. Mật hiệu là Chính Viên Kim Cương hay Túc Tuệ Kim Cương, viên này là đầy đủ. Chữ trùng tử là Hê. Tam mội gia hình là hoa sen chưa hé nở hoặc hướng hoa. Tướng ấn là Phản Khiếp Ấn, giống như trên. Cái chân ngôn cũng giống như trên. Chân ngôn là Nama Samanta Buddhanam Hetu Pratiya Vigata Kama Nirata Hum. Cúng dường Vân Hải, cúng dường Vân Hải tức là nói về sự cúng dường. Quý vị thấy ở trên là tinh tiến, là cúng dường, tức là mình phải cung cấp nuôi dưỡng các người khác, các chúng sinh khác. Quý vị thấy đâu phải là ông Phật nữa, ông không có cúng dường ai, ông Phật cũng phải cúng dường. Chúng sinh cúng dường Phật thì Phật cúng dường lại chúng sinh, chứ không thể nào nói cúng dường một chiều được. Puja Mega Sarara, dịch âm là Bố Nhạ Mê Già Sa Kiệt La, tôn này biểu thị cho việc cúng dường khắp tất cả rộng lòng Phật sự. Tôn hình hiện hình sứ giả, hai tay cầm lá sen, trên lá để hoa sen, quỳ ngồi trên tòa lá sen, hoặc cầm cái mâm vàng, trên mâm chứa đầy hoa, mật hiệu là Phổ Phú Kim Cương, chữ chủng tử là Kham hay Pu, tam mùi gia hình là hoa trên lá sen, tương ứng là Nguyên Hoa Hợp Trưởng, chân ngôn là cũng giống như trên. Nó hơi khác chút xíu thôi, quý vị lấy. Nama Sava Tathagata Tenyo Vishwa Mukhe Bia Sava Takham Udgate Svaras Himam Gaga Nakam Svaha. Do Đại Nhật Như Lai đã dùng hai trí đức và bi hiện thân thành Đức Thích Ca Mâu Ni để hóa độ chúng sinh, tức là Đại Nhật Như Lai tức là cái pháp thân mà hóa hiện ra, tức là dùng cái ứng thân là Thích Ca Mâu Ni để hóa độ chúng sinh thì dùng hai cái đức bi và trí. Vì thế Đức Thích Ca Mâu Ni là thân biến hóa của Đức Đại Nhật, biểu thị cho bằng địa pháp thân vô dị, vô dị, vô dị tức là không có khác nhau, pháp thân không có khác nhau. Và nghĩa là nghĩa của quả đức ưu huyền, Đức Phật Thích Ca nhập vào tam muội bảo xứ, dựa vào tam muội này mà Như Lai xuất hiện ở đời để nuôi lớn mầm giống Phật, tuyên nói tự tâm chân ngôn cùng với tâm chân ngôn của các hàng quyến thuộc, cho nên 39 tôn trong việc Thích Ca thuộc tai tạng giới Mạn Đà La, biểu thị cho phương tiện nhiếp hóa thuyết pháp lợi sinh của Đại Nhật Như Lai. Tức là quý vị thấy cái này tưởng đâu là các vị này là quyến thuộc của Đức Thích Ca thôi, nhưng mà thật ra là biểu thị cho chính Đức Lô Xá Na, tức là Đức Đại Nhật Như Lai hóa hiện ra để mà hóa độ chúng sinh, chứ không phải quý vị thấy Đức Thích Ca tức là Ngài Thích Ca. Việc này còn biểu thị cho hiện tiền địa Abhimukhi Bhumi, Bồ Tát ở địa này giữ máy tính bình đẳng đối với tịnh và bất tịnh, đồng thời tu tập viên mãn tuổi ba la mật. Hiện tiền địa tức là cái địa thứ sáu, quý vị nhớ phải không, thập địa. chứ mình học rồi phải không? Thì mỗi cái viện này nó thuộc một cái cấp khác. Hiện tiền địa tức là những cái vị Bồ Tát mình vẫn còn có thể thối được. Thành ra quý vị thấy họ mới tập, họ mới ráng mà tu tập cho dữ, tập cười với người ta này, tập nói lời chân thật này, không có nói láo, không có nói quấy, không có nói bậy, không có nói dư thừa. Thành ra họ tập những cái đức đó để chi? Bởi vì thuộc hiện tiền địa. Hiện tiền rồi tới viễn hành, rồi mới tới bất động. Quý vị nhớ rồi phải không? 10 cái địa Bồ Tát từ dưới mình đi lên: hoan hỷ, ly cấu, phát quang, diện tuệ, cực năng thắng, hiện tiền, viễn hành, bất động, thiện tuệ, pháp vân. Pháp vân là cái địa thứ 10. Thì pháp vân, thiện tuệ với lại bất động là ba cái địa gọi là bất thối. Từ 8, 9, 10 này là địa bất thối địa. Chiều trước mình học rồi, mấy cái viện ở trên nó là thuộc cái đó. Cái viện vừa rồi mình mới học á, tức là thuộc viễn hành địa. Còn cái này, cái hiện tiền địa, tức là địa thứ 6 này, là vẫn ở trong cái thối Bồ Tát, còn thối tâm được. Thành ra phải tu hành giữ lắm. Thành ra đây mới nói Bồ Tát ở địa này giữ mãi tính bình đẳng đối với tịnh và bất tịnh, tức là không có phân biệt những người tịnh và bất tịnh nữa. Không phải không phân biệt, tức là mình làm sự bất tịnh quý vị, nhưng mà vì mình thấy là sự bất tịnh với tịnh nó không có khác nhau, mình vẫn có thể làm được như thường. Quý vị nhớ điểm đó phải không? Hôm trước mình nói rồi, ở trên mình nói rồi, tức là cái ông Yamantaka đó, Yamantaka quý vị nhớ không? Tức là đại quý đức Minh Vương, ông ấy xuống ông làm vua Diêm La, ông làm xếp dòng người ta hết, ông kêu thằng này chết là phải chết, ông chặt đầu là phải chặt đầu, cưa là phải cưa, nấu dầu là phải nấu dầu, ôm cột đồng là phải ôm cột đồng. Mà cứ 7 ngày nữa là ông phải nuốt lửa, nuốt viên sắt nóng, bởi vì cái nghiệp của ông vẫn phải trả như thường. Thành ra ở đây quý vị thấy tịnh và bất tịnh, thành ra mình phải cố tránh đi. Cái người này là vẫn tu ở trong cái Bồ Tát thối được, thối tâm được, thành ra mình phải tránh. Mình phải tránh, nhưng mà mình thấy tịnh và bất tịnh, mình phạm cái đó được thì mình phải trả, thế thôi. Và mình phải dũng cảm mình trả cái quả của mình, chứ mình không có thể đi trốn tránh nó được. Đồng thời tu tập viên mãn tuệ ba la mật, tức là cái trí tuệ. Bây giờ mình hết, mình chắc phải đổi vốn. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh, đều chọn thánh Phật đạo.